Chương 2485, đêm đi nhà bảo tàng. Đường Vũ Hàng cùng Mũ Lười Trai nghe Lý Nghị, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy. Dương Phi phát hiện, Lý Nghị xử phạt người thủ đoạn, thật là nghèo ra không tầng, mỗi lần đều là không giống thủ đoạn, mỗi lần đều có thể đánh cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Loại này thong dong bình tĩnh, có lòng dạ sâu rộng khí độ, đáng giá Dương Phi nhiều hơn học tập. Dương Phi hiện tại cấp độ không đồng dạng. 10 năm trước, hắn chỉ huy bất quá là đảo hoa thôn một đám thôn dân, liên hệ, nhiều lắm là cũng chính là trong huyện mấy cái lãnh đạo mà thôi. Đến nay, dưới tay hắn đại học danh tiếng tiến sĩ sinh, du học về nghiên cứu sinh, nhiều vô số kể, cùng hắn người lui tới, không phải đưa ra thị trường công ty lão tổng, liền là một tỉnh chi lãnh đạo. Chỉ là huyện nhỏ lãnh đạo, muốn gặp Dương Phi, còn phải xếp hàng, còn phải nhìn hắn tâm tình tốt không tốt mới tiếp kiến ngươi. Tiếp xúc người cấp độ càng cao, mang ý nghĩa trình độ của bọn hắn cũng càng cao, mặc kệ là Dương Nhu, vẫn là Âm Nhu, chơi đến đều mười phần trượt. Sóng lớn đại cắt bắt đầu gặp kim, không phải thật sự kim sẽ đào thải. Dương Phi muốn lưu đến cuối cùng, muốn gửi đến cuối cùng, nhất định phải học hội cùng bọn này xã hội đỉnh tiêm nhân vật tinh anh liên hệ. Nếu như ngươi không đủ lợi hại, tùy tiện một cái Đường Vũ Hàng chi lưu, là có thể đem ngươi đánh về đến trước giải phóng. Dương Phi một đường đi tới, đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. Hắn tự hỏi cũng coi là thân kinh bách chiến. Thế nhưng là một cùng Lý Nghị so sánh, mới phát hiện mình chi nhỏ bé. Giờ phút này, Đường Vũ Hàng cùng bãi bùn nhau đồng dạng, quỳ rạp dưới đất, khóc không thành tiếng, "Dương tiên sinh, Lý tiên sinh, van cầu các ngươi, buông tha cho ta, bỏ qua cho ta đi." Lý Nghị cười lạnh một tiếng, đối Dương Phi nói, "Chúng ta đi thôi. Đi nhà bảo tàng của ngươi nhìn xem." Đúng là không còn nhìn nhiều dưới chân người một chút. Chen giàn các nhân viên an ninh, chói go áp lấy mấy người tới. Dương Phi nhận ra, chính là vừa rồi đện sen lện đến vui sướng mấy cái kia lưu manh. Bảo an quản lý cung kính đối Lý Nghị cung kính cung thân eo, ngựa khí kính cẩn mà nói, "Lý tiên sinh, phá hư bằng hữu ngài xe người đều bắt lấy, chờ đợi ngài xử lý." Dương Phi nhìn thấy, mấy người kia trên thân đã sớm là xanh một miếng tử một khối người, đoán chừng đã chịu qua một trận đánh đập. Lý Nghị nói, "Cùng hai người kia cùng một chỗ, giao cho quan lại xử lý." Bảo an quản lý nói, "Được rồi, Lý tiên sinh, chúng ta biết." Hắn còn nói thêm, "Bằng hữu ngài xe tại công ty của chúng ta nhận lấy phá hư, là chúng ta bảo hộ bất lực. Lão bản của chúng ta biết về sau, đáp ứng ngồi một cái xe mới cho ngài bằng hữu, mặt khác còn chuẩn bị một điểm bồi thường tiền. Đây là một chương 2 triệu chi phiếu, xin ngài chuyển giao cho ngài bằng hữu. Lão bản của chúng ta đợi lát nữa còn muốn đến tự mình xin lỗi." Dương Phi càng cảm thấy giật mình. Cái này Chen Duy Hoàn, xem xét liền là rất có bối cảnh, lão bản của nơi này, thế mà như thế cho Lý Nghị mặt mũi. Lý Nghị nhìn về phía Dương Phi, "Ý của ngươi thế nào?" Dương Phi cười nói, "Tiền liền không thu đi. Một chiếc xe mà thôi, không quan trọng." Lý Nghị gật gật đầu, nói, "Có nghe hay không? Cái này 2 triệu, các ngươi quên cho cơ quan từ thiện đi. Nhớ kỹ, muốn biết nhà giàu nhất Dương Phi đại danh." Bảo an quản lý nói, "Nhất định, nhất định. Quay đầu ta sẽ đem quên tiền biên nhận đưa cho ngài xem qua." Dương Phi cười ha ha nói, "Vẫn là Lý ca sẽ làm sự tình." Lý Nghị nói, "Ngươi là không thiếu tiền chủ, lão bản của nơi này cũng là không thiếu tiền chủ. Còn không bằng quên cho có cần người." Dương Phi nghĩ thầm, Lý Nghị liền là Lý Nghị, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều phục hắn, không phải là không có đạo lý. Đi ra chèn giải hoàn cổng, Lý Nghị chỉ dừng ở ngoài cửa một chiếc xe, "Dương Phi, xe của ngươi không có, trước hết ngồi chiếc này đi." Dương Phi nói, "Lý ca, ngươi nghĩ đến cũng quá chú đáo." Lý Nghị vô vô Dương Phi cánh tay, mỗi người lên xe của mình. Đến trên xe, Dương Phi hỏi chủ nói, "Ta cùng Lý lãnh đạo ở bên trong lúc nói chuyện, ngươi cùng tài xế của hắn cùng một chỗ, có nghe hay không đến hắn nói cái gì?" Chủ nói, "Nhiều tiền gọi ta không cần quản nện chuyện xe, còn nói hôm nay bọn hắn đập xe, ngày mai liền sẽ bồi 10 chiếc xe mới tới." Ồ. Dương Phi một mực cùng với Lý Nghị, biết Lý Nghị cũng không có đánh bất luận cái gì điện thoại, cũng không có sai xử bất luận kẻ nào đi làm việc. Mà nện xe cái này sự tình, lại bị làm được thỏa đáng. Giải thích duy nhất, liền là Lý Nghị người ở bên ngoài đem sự tình làm xong. Dương Phi lại hỏi, "Thiền tiên sinh tìm ai?" Chủ nói, "Hắn một mực đi cùng với ta, cũng không gặp hắn đi tìm ai." "A, đúng, hắn đánh qua một trận điện thoại, chỉ nói mấy câu liền treo. Ta không nghe rõ ràng hắn nói cái gì." Dương Phi chậm rãi gật đầu. Người ta một cái lái xe, đều như thế bắt mắt, như thế năng lực. Loại này quyền lực, không phải Dương Phi có thể so sánh được. Dương Phi không khỏi cảm thán, mình mặc dù có tiền, tiền cũng không ít, nhưng thật muốn nói đến uy phong, sao cùng Lý Nghị 1/10. Một cái nho nhỏ Đường Vũ Hàng, biết rõ Dương Phi thân phận về sau, còn dám làm mưa làm gió, đem hắn xe đập. Đương nhiên, Dương Phi thật muốn đánh Đường Vũ Hàng, cũng có là biện pháp. Thế đạo này, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Thế nhưng là nhiều ít muốn phí một chút thủ đoạn, tốn một chút thời gian cùng tâm cơ. Mà Lý Nghị lại bạo lực cực kỳ, ngay thẳng cực kỳ. Một cái điện thoại liền giải quyết. Chen Di Hoàn đến nhà bảo tàng rất gần, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ đường xe. Dương Phi nghĩ thầm, Lý Nghị sở dĩ an bài tại Chen Di Hoàn, chính là vì đi nhà bảo tàng thuận tiện. Ngày hôm qua buổi trưa yến, còn có dạ tiệc hôm nay, hai trận nhìn như tùy ý an bài, đều cho thấy Lý Nghị vận tâm độc đáo. Đều nói chi tiết quyết định thành bại, nhưng lại có bao nhiêu người biết chi tiết xử lý đâu. Đội xe đến nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng ban đêm là đóng quán, Dương Phi trước đó thông tri nhân viên công tác, cho nên hơn nửa đêm cũng cho mở cửa đèn sáng. Phó Hằng mang theo nữ nhi Phó Dĩnh, Hồ Huyền Lâm bọn người, tại cửa ra vào nghênh đón. Lý Nghị cũng nhận biết Phó Hằng, vừa thấy mặt liền nắm tay lời nói, gặp nhau thật vui. Phó Hằng cười nói, "Đêm xem nhà bảo tàng, hôm nay còn là lần đầu tiên a. Các vị mời đi." A Bảo cười hỏi, "Ai, các ngươi nhà bảo tàng vì cái gì ban đêm không mở ra đâu? Ban đêm ra chơi người cũng không ít đâu." Phó Dĩnh nháy mắt mấy cái, tiếu đáp nói, "Ngươi nghĩ a, trong này thả đều là cái gì?" A Bảo nói, "Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là đồ cổ." Phó Dĩnh nói, "Cái này đúng, đồ cổ đều là trăm năm trước, ngàn năm trước cổ nhân đã dùng qua đồ vật, nói trắng ra là liền là người chết chi vật, có thậm chí còn là dưới nền đất móc ra đồ vàng mã. Đêm hôm khuya khoắt, ai dám đến xem a? A Bảo giật nảy mình, đêm nay sẽ không náo quỷ a. Phó Hằng cười nói, đừng nghe nàng nói mỏ, tươi sáng càng khôn, từ đâu tới quỷ quái cái gì? Phó Dĩnh phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nói, các ngươi đừng không tin a, ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe liền hiểu. Thì, ngươi dám nghe sao? A Bảo nói, ta sợ cái gì a? Ta có nam nhân bảo hộ ta. Nói, nàng liền khoác lên Dương Phi cánh tay. Dương Phi dở khóc dở cười nói, ta cũng không phải nam nhân của ngươi. Ta lời này không có tâm bệnh a. Ta nói là, có nam nhân bảo hộ ta. Chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân? Chẳng lẽ ngươi sẽ không bảo hộ ta sao? A Bảo dựa vào hắn càng gần, thổ khí như lan, thổi tới Dương Phi trên cổ, ngứa một chút, gọi người khó chịu. Dương Phi nói, được được được, ngươi nói rất đúng. Tiểu Dĩnh, ngươi liền đừng nói cái gì chuyện ma dọa người. Phó Dĩnh nói, ông chủ, ta nói không phải chuyện ma, mà là chân thực chuyện phát sinh cho nên. Lý Nghị ngược lại là hứng thú, ồ, thật sao? Ngươi nói nghe một chút, ta thích nghe nhất những này thần thần quái quái sự cố. Chương 2486, bịa đặt lung tung. Dương Phi cười nói, không phải là máu vị số một đại mộ chuyện lạ a? Phó Dĩnh nói, ông chủ, ngươi thật lợi hại, ngay cả máu vị số một đại mộ cũng biết. Dương Phi nói, ta là loạn thất bát tao sách đã thấy nhiều, cho nên biết một chút. Phó Dĩnh nói, ta muốn nói cái này sự tình, cùng lăng mộ không quan hệ, cùng nhà bảo tàng có quan hệ. Lý Nghị chỉ thúc nàng, nói nhanh một chút, đừng dày vò khốn khổ. Phó Dĩnh nói, chuyện này liền phát sinh ở chúng ta thành phố cái nào đó trong viện bảo tàng, khi đó vẫn là năm thời năm 1970. Dương Phi nói, thời năm 1970, ngươi mới bao nhiêu lớn? Có ngươi sao? Phó Dĩnh lườm hắn một cái, ta không phải tự mình trải qua a. Phó Hằng cười nói, Tiểu Dĩnh nói chuyện này, đích thật là thật. Lúc ấy ta chính là tại nhà kia trong viện bảo tàng công việc. Phó Dĩnh nói, được rồi, không nói. Dù sao nói bọn hắn cũng không tin. Dương Phi nói, ngươi nói, ta không đánh gãy ngươi. Phó Dĩnh nói, có ngày ban đêm, trong viện bảo tàng mất trộm, bên trong chân quý nhất mấy món văn vật đều bị người đánh cắp, còn có mấy cái minh triều bình hoa cũng bị đạo tặc đánh nát. Lý Nghị nói, bắt được đạo tặc sao? Phó Dĩnh nói, thời đại kia, nhà bảo tàng điều kiện có hạn, không có giám sát, không có tường đồng vách sắt, quốc gia cho kinh phí có hạn, còn có người nói những này đồ cổ thuộc về bốn cũ, đồ cổ người thời gian cũng không tốt qua. Đám kia đồ cổ bị trộm về sau, nhà bảo tàng ngày thứ hai sau khi đi làm mới phát hiện, cùng ngày báo án, cũng tra cũng không được gì. Dương Phi cười nói, đây chính là ngươi nói quái sự. Phó Dĩnh nói, quái sự lập tức tới ngay. Qua ba ngày, nào đó địa đồn công an tiếp vào báo án, có cái thôn dân vô duyên vô cớ chết trong nhà, tử trạng cực kỳ thảm liệt, tựa như là bị thứ gì sợ vỡ mật, hoảng sợ mà chết. Bọn hắn còn trong sân, không có tiến vào nhà bảo tàng, cái này một trận gió thổi qua, không khỏi cảm thấy lạnh bớt. Phó Dĩnh nói, cảnh sát nhân dân đến nhà hắn tra án lúc, phát hiện một kiện nhà bảo tàng mất cướp kim khí, liền giấu ở người này phía dưới gối đầu. Cùng một ngày, một cái khác trấn đồn công an cũng tiếp vào một cọc báo án, nói là có người bất thình lình liền điên rồi. Nơi đó cảnh sát nhân dân đi nhà hắn xem xét lúc, nhà hắn thổ tường gạch mặt bỗng nhiên đổ một nửa, bên trong cất giấu nhà bảo tàng mất cướp một kiện chân bảo. Có thần kỳ như vậy sao? Dương Phi ý giống như không tin, có phải là trùng hợp hay không? Phó Dĩnh nói, liền xem như trùng hợp, các ngươi không cảm thấy cái này xảo đến cũng quá lợi hại sao? Lý Nghị hỏi, Phó lão, ngươi thấy thế nào? Phó Hằng trầm ngâm nói, đổi một góc độ đến xem vấn đề, thế gian vạn vật đều có linh. Tại cổ đại thần thoại hệ thống bên trong, một cái động vật tu hành trăm năm trở lên, liền mang theo linh khí. Vậy những này truyền hơn ngàn năm đồ vật, có phải hay không cũng có nào đó ta chúng ta không thể lý giải linh tính đâu? Lý Nghị nói, mặc kệ cố sự có phải thật vậy hay không, tối thiểu giáo dục mọi người, muốn tôn trọng tổ tiên để lại đồ vật. Mỗi cái người tham quan đi vào nhà bảo tàng cửa lớn, đều hẳn là có được kính sợ, chiêm ngưỡng chi tâm. Phó Hằng cười nói, có đạo lý. Cố sự nghe xong, chúng ta đi vào thưởng thức cổ nhân trí tuệ cùng tay nghề kết tinh đi. Mọi người cùng nhau đi vào tham quan. Phó Dĩnh sung làm sướng ngôn viên. Tham quan một lần, nghe một lần giải thích, phải dùng khoảng một tiếng rưỡi thời gian. Đến cuối cùng sảnh triển lắm lúc, thời gian đã là hơn 10 giờ đêm. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, cũng không có phát sinh cái gì bỗng nhiên mất điện, thứ gì rơi xuống loại hình linh dị sự kiện. Trong viện bảo tàng có một gian phòng nghỉ ngơi, mọi người sau khi đi thăm viếng xong, liền đến trong sảnh ngồi nghỉ ngơi. Nhân viên công tác bưng tới trà cùng cà phê, lại lên một tí điểm tâm. Lý Nghị uống một ngụm trà, cười nói, Dương Phi, hôm nay tại nhà bảo tàng của ngươi bên trong, ta được lợi không tận a. Thấy được rất nhiều sói mòn hải ngoại văn vật quý giá. Đây đều là nước ta văn hóa cơ bản, là truyền thừa nước ta văn hóa vật dẫn, là ghi chép chúng ta ngàn năm văn minh mật mã. Vì cái gì rất nhiều người hoài nghi, chúng ta hạ triều có phải thật vậy hay không tồn tại? Cũng là bởi vì cho đến bây giờ, còn không có khai quật ra cùng hạ triều có liên quan văn vật, cũng không có tìm được tương quan di chỉ. Những này văn vật là chết đồ vật, nhưng lại là sống lịch sử người chứng kiến. Dương Phi nói, đúng vậy a, đây cũng là ta thành lập cái này nhà bảo tàng dự tính ban đầu. Văn vật không thuộc về ai, nó thuộc về lịch sử, thuộc về tương lai, thuộc về chúng ta đời đời con cháu. Lý Nghị ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nhìn lướt qua toàn trường, nói, đang ngồi, cũng không có người ngoài, có chuyện, ta liền nói thẳng. Dương Phi cười nói, Lý ca có việc xin phân phó là được rồi. Lý Nghị nói, A Nam, các ngươi nghe nói qua sao? Dương Phi nói, liền là giao chỉ nước đi. Tân diệt 6 quốc chi về sau, khai cương khoách thổ, đánh tới hiện nay Việt Nam Bắc Bộ, đem nơi đó thuộc về tượng quận quản lý, về sau, tần triều Nam Hải úy Triệu Đà, tại tần mạt hỗn loạn thời kỳ, tự lập làm Nam Việt Võ Vương, Việt Nam Bắc Bộ trở thành Nam Việt quốc một bộ phận. Đến Hán đại, Hán Vũ đế diệt Nam Việt, cũng tại Việt Nam Bắc Bộ địa khu thiết lập giao chỉ, Cửu Chân, ngày Nam ba quận, áp dụng trực tiếp thống trị. Lý Nghị nhịn không được vỗ tay tán thưởng, Dương Phi quả nhiên là nghe nhiều biết rộng, biết đến so ta còn tương tận. Dương Phi cười nói, ta chính là tạp thư đã thấy nhiều. Phó Dĩnh nói, như thế luận lời nói, kia người Việt Nam cũng phần lớn là chúng ta người Hán hậu đại. Lý Nghị nói, có thể nói như vậy. Ngay tại Dương Phi nói tới Triệu Đạt tự lập thời kỳ, Tần Triều phái một cái đại tướng quân tiến về thảo phạt, người tướng quân này họ Vân, tên một chữ một cái bay chữ, am hiểu dụng binh, như kế xuất chúng, người xưng bay tướng quân. Hắn cái ngoại hiệu này, không có bay tướng quân Lý Quảng nổi danh, nhưng cũng hiển hách một thời, làm người ca ngợi. Dương Phi nói, trên sử sách đối Vân Phi tướng quân ghi chép rất có hạn. Lý Nghị nói, bởi vì Vân Phi mệnh không dài, 21 tuổi liền chết. Dương Phi nói, đáng tiếc. Lý Nghị nói, chúng ta lại trở lại đến nói một chút cái này Triệu Đà, người này cũng là nhân tài à, hắn từ thủy hoàng đế 28 năm, cũng chính là trước công nguyên năm 219, làm Tần thủy hoàng tiến đánh Nam Việt 500.000 đại quân phó soái, mãi cho đến xây nguyên 4 năm, trước công nguyên năm 137 qua đời, hết hệ thống trị lĩnh Nam 81 năm. Dương Phi nói, Lý ca, ngươi làm sao bỗng nhiên nói lên đoạn lịch sử này tới? Lý Nghị nói, ngươi nghe ta nói xuống dưới. Vân Phi chinh phạt Triệu Đà không có kết quả, chết tại Nam Việt chi địa, lúc ấy chiến sự căng thẳng, hoàng đế hạ lệnh hậu táng tại nơi đó. Về sau Tần Hán thay đổi, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Vân Phi anh hùng sự tích, cũng liền thời gian dần trôi qua không vì thế nhân nghe thấy. Mà hắn mộ, cũng một mực lưu tại Nam Việt đất cằn sỏi đá. Chỉ là thời gian lung dung, thương sơn mênh mông, rốt cuộc không người nào biết, Vân Phi tướng quân mộ ở nơi nào. Dương Phi tâm niệm vừa động, Lý Nghị không phải là muốn tìm kiếm Vân Phi tướng quân mộ a? Lý Nghị chậm rãi nói, ta có người bằng hữu, trong lúc vô tình nhận được tin tức, nói là Vân Phi tướng quân mộ có manh mối. Ta nghĩ dựa vào chư vị lực lượng, đem Vân Phi tướng quân hài cốt còn có vật bồi táng, cùng nhau rời về nước bên trong quê quán an táng. Dương Phi nghĩ thầm, Lý Nghị thật là có ý nghĩ như vậy. Chỉ là, mộ tại Việt Nam cảnh nội, coi như có thể tìm tới, lại thế nào trở về trong nước? Dứt bỏ trong hầm mộ phong phú vật bồi táng không nói, chỉ nói mộ địa bản sự, liền là một bút vô hình tài phú. Bởi vì du lịch khai thác nguyên nhân, hiện tại mặc kệ là nơi nào, chỉ cần nổi danh người mộ, đều ước gì lưu tại bản địa, không có mộ, sáng tạo điều kiện cũng muốn từ không sinh có, làm ra một hai cái danh nhân mộ đến đâu. Việt Nam phương diện, lại làm sao có thể bỏ được đem cái này mộ trả lại nước ta? PS, ta muốn dở dọc luôn quá chương 2487, Nữ bảo. Lý Nghị nhìn ra mọi người lo lắng, cười ha ha nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động trả lại, cho nên liền cần mọi người hợp mưu hợp sức, nghĩ biện pháp đưa nó cầm về. Phó Dĩnh nói, ta nghe nói Vương Bột mộ cũng là tại Việt Nam a. Dương Phi nói là tại Việt Nam. Vương Bột có phụ thân là ở bên kia chí sĩ, Vương Bột tiến về quan sát, chết tại trên biển. Giao chỉ quận mặt phía bắc phòng thành hải vực chỗ có ba hiểm, phong cao, sóng gấp, đá ngầm san hô nhiều. Có thể là bởi vì cái này duyên cớ mà kịch liệt sóng này, Vương Bột rất có thể ở đây rơi biển. Phó Dĩnh nói, kia Vương Bột mộ cũng có thể rời trở về a. Dương Phi nói, Việt Nam Bắc Bộ Nghĩa An tỉnh Nghi Lộc huyện Nghi Xuân Hương nguyên có xây Vương Bột mộ địa cùng từ miếu, đáng tiếc là mộ địa cùng từ miếu tại năm 1972 bị nước Mỹ máy bay nổ nát, nay chỉ tồn Vương Bột pho tượng. Phó Dĩnh ồ một tiếng, vậy liền không cần thiết. Lý Nghị nói, chúng ta trước không nói Vương Bột mộ, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, thế nào đem Vân Phi tướng quân mộ mời về đi. Dương Phi nói, cái này lại có chút khó khăn. Vân Phi tướng quân phải chăng đúng là có người này? Có phải hay không thật có hắn mộ? Chúng ta có thể tìm tới tư liệu lịch sử, cực kỳ có hạn. Lý Nghị nói, người khẳng định có nhân vật này, mộ cũng khẳng định có cái này mộ. Dương Phi gặp hắn nói đến chắc chắn như thế, liền biết Lý Nghị nhất định là có tình báo, nhân tiện nói, có thể tìm tới chính xác địa điểm sao? Lý Nghị nói, đã xác minh phương hướng. Phó Hàng hỏi, Lý lãnh đạo, ngươi là làm sao biết những tin tình báo này? Lý Nghị cười nói, nhắc tới cũng là duyên phận. Có một đám mạc kim giáo úy, bởi vì trong nước gió gấp, liền chạy tới Việt Nam bên kia tầm long điểm huyện, ở bên kia tìm được một cái cổ mộ, trộm trở mấy món đồ cổ về nước, sờ soạn qua biên phòng thời điểm, bị một người bằng hữu của ta cho bắt được. Ta người bạn kia làm cố sự giảng cho ta nghe, ta mới biết được Vân Phi mộ sự tình. Phó Hàng nói như vậy, nhóm người kia đã sở đến Vân Phi mộ rồi. Nói là tìm được, từ trên người bọn họ đoạt lại đồ cổ đến xem, đích thật là Tần Hán thời kỳ. Tần mộ a. Phó Hàng hai mắt sáng lên, chỉ là đáng tiếc, đã bị đạo tặc vào xem qua, chỉ sợ bên trong cũng không có cái gì đáng tiền sự vật. Lý Nghị nói, bọn hắn tìm được, cũng không phải là Vân Phi mộ. Bọn hắn cũng là ở bên kia tìm mộ lúc, nghe người ta nói đến Vân Phi tướng quân sự tích, muốn đào cũng không có tìm tới. Bởi vì trong tay có mấy cái đồ cổ, lại thêm tiền tài túng quẫn, lúc này mới muốn trộm độ về nước, trước bán thành tiền một ít tài sản lại đi, ai biết vừa qua khỏi biên phòng liền bị bắt. Phó Hàng nói, bình thường mà nói, nơi đó nếu có cái nào đó cổ nhân truyền thuyết, kia hơn phân nửa là chân thật đáng tin. Lý Nghị nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đã Phó Lao đều nói như vậy, vậy cái này sự tình, đáng giá đi một chuyến. Hắn đôi Dương Phi cười nói, ngươi biết nhóm người kia là nơi nào sao? Dương Phi nói, chưa chắc là ta đồng hương. Lý Nghị cười ha ha nói, ngươi đoán đúng. Liền là ngươi lão hương. Dương Phi nói, trộm mộ có Bắc phái Nam phái có khác. Bắc mộ cùng Nam mộ cũng có được khác biệt rất lớn. Nam phái lấy xảo kỹ tăng trưởng, am hiểu thông qua khoa học thủ đoạn tiến hành phân tích định vị, lại lợi dụng xảo kỹ tiến hành đào móc. Chúng ta bên kia xác thực ra rất nhiều nam phái cao thủ. Ta khi còn bé liền nghe ta ra ra nói qua, hắn làm cảnh sát nhân dân lúc ấy, liền từng bắt qua mấy nhóm trộm mộ. Trong đó có mấy cái dựa vào này làm giàu, thành đại phú ông. Lý Nghị nói, những người này xác thực rất lợi hại, ngay cả Việt Nam mộ cũng bị bọn hắn tìm được. Dương Phi nói, Lý ca, ngươi là nghĩ để chúng ta mấy cái ra mặt tìm kiếm Vân Phi mộ? Lý Nghị nói, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Dương Phi nói, vì cái gì? Lý Nghị cười nói ra ngươi khả năng không tin, nhóm người kia nhận biết ngươi, còn đem ngươi trở thành bọn hắn kia một nhóm đại lão. Dương Phi cười khổ nói, ta, Mạc Kim giáo úy, nói đùa cái gì? Lý Nghị nói, khó trách bọn hắn hiểu lầm, ngươi nghĩ à, ngươi là nhà giàu nhất, lại mở nhà bảo tàng tư nhân, sưu tập đồ vật còn như thế nhiều, có thể so với tỉnh cấp một nhà bảo tàng đi. Bọn hắn nhận định ngươi là dựa vào phát đổi lên nhà. Dương Phi khoát tay cười nói, ta là hết đường chối cãi. Lý Nghị nói, bọn hắn không chỉ nhận biết ngươi, còn nói muốn đem những vật kia bán cho ngươi đây. Dương Phi khẽ giật mình, lập tức cười to nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ thú a. Lý Nghị nói, hiện tại nộp lên quốc gia, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Dương Phi nói, không nghĩ tới à, ta thế mà tại Nam trong phái cũng có một chỗ cắm rủi, thành trong mắt bọn họ lao đại rồi. Cái này nếu như bị anh ta nghe được, khẳng định sẽ mang theo xiềng xích đến bắt ta. Lý Nghị nói, các vị đang ngồi đều là cùng văn vật, đồ cổ có liên quan, ta nghĩ các ngươi cũng rất muốn tìm tới Vân Phi mộ à. Dương Phi ngược lại là có chút một quái lạ, nguyên lai Lý Nghị đã sớm chuẩn bị, hôm nay mời tới những người này, thế mà đều cùng văn vật đồ cổ có quan hệ. Trần Đại Thiếu cười nói, Dương tiên sinh nhất định rất kỳ quái, ta làm sao lại cùng văn vật đồ cổ có quan hệ a? Dương Phi cười nói, hổ thẹn, ta kiến thức đơn sơ. Trần Đại Thiếu nói, ta chính là Lý Nghị mới vừa nói người bạn kia gia huynh. Dương Phi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Có Trần Đại Thiếu người này mà tại, đến Việt Nam tầm bảo hành trình, liền có thể trở nên có đến có về, mà không phải có đi không về. Kia mấy người khác đâu? Nhất là cái kia A Bảo, nàng lại là làm một nhóm. Hắn đang nghĩ ngợi đâu, A Bảo khanh khách một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, tư thái mềm mại đáng yêu mà nói, Dương tiên sinh, đây là ngươi đồ vật sao? A Bảo mở ra tay phải, bàn tay nàng bên trong cầm hai con mai rùa. Cái này đối mai rùa, vẫn là thời gian trước, Dương Phi tại Nam Phương tỉnh tỉnh thành thị trường đồ cổ trên sạp hàng đã tới, lúc trước hắn còn dựa vào nó, tính qua không ít quẻ, để người đối với hắn thần cơ diệu toán tin tưởng không nghi ngờ lại sâu xa khó hiểu. Dương Phi giật mình nói, cái này là của ta, làm sao lại tại ngươi nơi này? A Bảo giọng dịu dàng cười nói, Dương tiên sinh, ngươi bây giờ biết ta là làm gì a? Lý Nghị nói, ngươi chớ xem thường nàng, nàng có cái ngoại hiệu, gọi thần thâu diệu bảo. Dương Phi cười khổ nói, A Bảo tiểu thư, là có mắt của ta không biết Thái Sơn, xin đem đồ vật trả lại cho ta đi. Thật sự là hắn không có cảm giác nào, cũng không biết nàng lúc nào từ trên người chính mình sờ soạn. A Bảo chỉ là lộ ra chiêu này, liền để Dương Phi kính nể không thôi. Nhìn đến thần thâu diệu bảo không phải chỉ là hư danh a. A Bảo nói, ta rất hiếu kỳ a, ngươi một cái đường đường nhà giàu nhất, làm sao mang theo như thế cái đồ chơi ở trên người đâu? Dương Phi nói, đây là ta trước kia tại trên sạp hàng đã tới. A Bảo nói, mặc kệ nó là từ đâu tới, ngươi mang ở trên người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là, đây là bảo bối gì? Thời Hán Đường Kỳ lưu lại. Dương Phi nói, ta cũng coi là biết hàng vô số, nhưng đây là cái gì triều đại, ta còn thực sự không có khảo giác qua. Phó Hằng nói, ta xem một chút. Hán tử A Bảo trong tay tiếp nhận mai rùa, cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt nghiêm túc mà nói, cái này, không phải là thời kỳ thượng cổ lưu lại phục hy quẻ. Dương Phi cười ha ha nói, cái này sao có thể? Phó Hằng cười nói, chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí. Hắn đem mai rùa trả lại Dương Phi, ông chủ, nhất định phải hảo hảo thu về a. Đây chính là cái thời kỳ thượng cổ bà bối. Tất cả mọi người cười. Lý Nghị chỉ vào tùy hành một cô gái khác, cười hỏi, còn có cái này một vị, các ngươi biết nàng là ai chăng? Dương Phi nhìn về phía cái kia tú lệ nữ tử, nàng vẫn rất ít nói chuyện, cũng không làm người khác chú ý. Lý Nghị nói, nàng họ Vân, là Vân Phi tướng quân hậu nhân, có ra phả có thể tìm ra. Chương 2488, trong quan tài sinh con. Dương Phi đám người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên không ít. Vân Phi tướng quân hậu nhân, cái này chí ít có thể nói rõ hai chuyện. Một là liên quan tới Vân Phi tướng quân truyền ngôn, có thể là thật. Hai là có hậu nhân tại, coi như bị dân bản xứ phát hiện, cũng có thể lý trực khí tráng dọn trở lại mộ tổ. Nữ tử mỉm cười, các ngươi gọi ta Vân Nhu tốt. Dương Phi nói, hạnh ngộ, Vân Nhu tiểu thư. Vân Nhu nói, liên quan tới ta tiên tổ Vân Phi tướng quân cố sự, gia tộc bọn ta là truyền miệng, chỉ là chúng ta đều bộ tộc này người, vẫn luôn lấy làm nông là sự tình, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không có người tiến về nước ngoài tìm tổ tạ mộ. Dương Phi nói như vậy, Vân Phi tướng quân mộ táng là chân thật tồn tại. Vân Nhu nói, đúng thế. Cái này tại chúng ta gia phả bên trong đều có ghi chép. Dương Phi nói, có hay không ghi chú rõ táng ở nơi nào? Vân Nhu nói, thế thì không có, chỉ nói trên trọng thượng, chôn xương giao chỉ chi địa. Phó Hằng cười nói, trọng điểm tới, trọng thượng. Lý Nghị nói, Tần Hán chi quý, đều nặng mai táng, cho nên Tần Hán mộ táng, thủ nhất phát đổi đem yêu thích. Tần Chiêu quảng ngắn, mộ táng có hạn, trăm Hán mộ phong phú, lại 10 không còn 78. Dương Phi nói, vậy liền làm đi. Lý Nghị nói, dạng này, Dương Phi, ngươi là châu Á nhà giàu nhất, lấy danh nghĩa của ngươi, đến Vân Phi mộ vị trí mây đầu tư, đem vùng đất kia toàn bộ trinh xuống tới. Sau đó vây ngăn khai phát. Còn tìm tới mộ về sau, còn muốn tiếp tục hay không khai phát, chính ngươi quyết định, vô lợi nhưng đổ, rút lui chính là. Dương Phi nói, được rồi. Lý Nghị nói, ngươi tên tuổi lớn, đầu tư cũng lớn, Việt Nam hiện tại cũng tại học chúng ta làm đổi mở, hấp dẫn đầu tư bên ngoài, khẳng định sẽ hoan nghênh ngươi. Phó Dĩnh cười nói, liền sợ bọn hắn nói mộ địa là phong cảnh danh thắng khu, hoặc là văn vật bảo hộ đơn vị. Dương Phi nói, cái này rất dễ dàng giải quyết. Ta có thể nói, mộ địa bất động, còn giúp bọn hắn xây thành điểm du lịch, xây thành một cái công viên. Dù sao chúng ta muốn là phía dưới, bọn hắn muốn là phía trên. Tất cả mọi người cười. Lý Nghị nói, điểm này cũng không cần lo lắng, bởi vì còn có rất ít người biết nơi đó có tòa Vân Phi mộ. Hắn hơi trầm ngâm, tiếp tục can bài nói, Phó Lão, Tầm Long điểm huyệt sự tình, cũng chỉ có thể ngươi tới làm. Phó Hằng nói, ta đã 20 năm không động vào cái này nghề. Dương Phi nghĩ thầm, nguyên lai Phó Hằng trước kia cũng là làm nghề này. Lý Nghị nói, ta biết, nhưng ngươi là nổi danh nhất chuyên gia khảo cổ a. Phó Hằng nói, Lý tiên sinh, không cần lưu cho ta mặt mũi. Ta trước kia đích thật là làm qua loại chuyện đó. Lý Nghị nói, Phó Hằng là nam phái còn sót lại bô lão a. Có ngươi xuất mã, ta tin tưởng dễ như trở bàn tay. Phó Hằng trầm ngâm không quyết. Dương Phi hỏi, Phó Lão, ngươi có cái gì ẩn tình hay sao? Phó Dĩnh nói, ta biết. Cha ta bởi vì một sự kiện, cho nên mới thu sơn. Cho đến nay, hắn cũng không dám lại từ sự tình cái kia nghề. Dương Phi hỏi, phát sinh qua chuyện gì? Phó Dĩnh nói, cha ta trước kia đích thật là nam phái đại lão, bởi vì kỹ nghệ tinh xảo, thủ đoạn cao siêu, cho nên bị quốc gia chiêu ăn. Dương Phi cười nói, thì ra là thế. Kia cũng không có cái gì a. Chúng ta muốn làm, cùng Phó Lão hiện tại giá trị quan cũng không xung đột. Chúng ta phát là ngoại quốc mộ, nên mời chính là nước ta cổ đại nhân vật anh hùng. Đây cũng là vì quốc gia làm cống hiến đâu. Phó Dĩnh nói, cha ta sở dĩ thu sơn, cũng không phải là bởi vì bị chiêu ăn, mà là bởi vì một việc. Có một năm, hắn tìm được một cái cổ mộ, tại một cái nguyệt hắc phong cao chi dạng. Phó Hằng ho nhẹ một tiếng, đừng nói nữa. Dương Phi nghe được chính nhập thần, cười nói, Phó Lão, quá khứ nhiều năm như vậy chuyện, ngươi còn cành cánh trong lòng sao? Phó Hằng nói, ai, ta chỉ là không thể tin được, thế gian vậy mà thật sự có loại này chuyện lạ. Hắn kiểu nói này, Dương Phi bọn người càng thêm tò mò. Tiểu Dĩnh, ngươi nói, có hậu quả gì không? Ta thay ngươi gánh chịu. Phó Dĩnh nở nụ cười xinh đẹp, cha, ngươi liền để ta nói ra thôi. Cái này sự tình, một mực giấu trong lòng ta, ngươi cũng không cho phép ta nói, trong lòng ta kìm nén đến nhưng khó chịu. Phó Hằng khoát tay áo, được rồi, đi, ngươi nói, ngươi nói. Dương Phi cười nói, coi như kể chuyện xưa thôi. Phó Dĩnh nói, đêm hôm đó, cha ta cùng bằng hữu của hắn chui vào trước đó đào xong trong động, xâm nhập mộ huyệt dưới đáy. Dương Phi không khỏi nhìn Phó Hằng một chút, nghĩ thầm khá lắm, ngươi quả nhiên là làm cái này phát nhà a. Phó Dĩnh nói, cha ta kỹ thuật thật không phải là dùng để chứng cho đẹp, hắn điểm huyệt, đào động, vừa vặn thẳng tới mộ huyệt chính thất phía trên. Dương Phi hỏi, kia là một cái gì mộ? Phó Dĩnh nói, là một tòa đường mộ, xây dựng chế độ quy mô rất lớn, là hoàng thất dòng họ chi mộ. Dương Phi nói, ngoan ngoãn ghê gớm, Phó Lão lại phát đại tài. Phó Hằng nói, phát cái giám tài. Suối quẩy. Phó Dĩnh hé miệng cười một tiếng, nói, cái kia mộ sớm đã bị người trộm qua một lần. Dương Phi nói, không mộ a. Phó Lão đây là tự trách nhìn sai rồi, cho nên thu sơn không làm sao. Phó Hằng lắc đầu. Phó Dĩnh nói, ngươi nghe ta nói xuống dưới liền biết. Dương Phi dùng tay làm dấu mời, ngươi nói. Phó Dĩnh nói, cha ta bọn hắn bỏ vào mộ ngọn nguồn, nhìn thấy quan tài lộn xộn, rơi lả tả trên đất, liền biết đến chậm, mộ đã trống không. Nhưng kỳ quái là, cha ta bọn hắn cũng không có phát hiện cái khác trộm động. Dương Phi nói, kia ha không kỳ quái. Trước kia trộm mộ, làm sao đi vào đây này? Phó Dĩnh nói, đây cũng chính là cha ta ngạc nhiên chỗ. Hắn lúc đầu nghĩ lui ra ngoài, nhưng vì biết rõ ràng bí ẩn này, liền lưu lại khảo sát một phen, kết quả phát hiện đánh cắp cái này mộ người, lại là xây mộ người. Dương Phi nói, xây mộ người. Phó Dĩnh nói, dĩ nhiên không phải hoàng thất, mà là tham dự xây mộ công nhân. Dương Phi nói, đây chính là tối kỵ. Phó Dĩnh nói, cho nên cổ đại xây đại mộ đều sẽ đem công nhân đóng lại tại trong mộ thất, không cho bọn hắn sống sót. Nhưng cái này mộ công nhân, hiển nhiên không có bị chôn sống. Dương Phi nói, Phó Lão làm sao biết, trộm mộ người liền là xây mộ người? Phó Dĩnh nói, cái này rất dễ dàng đoán được, bởi vì bọn họ là thông qua cửa mộ đi vào. Thời đại kia cửa mộ đều là chỉ có thể ra, không thể vào, đoạn mất đường lui. Ngoại trừ xây mộ người đang xây mộ thời điểm động tới tay chân, ai còn có thể mở ra cái cửa này? Dương Phi nói, có đạo lý. Phó Dĩnh nói, nhưng để cho ta ba chậu vàng rửa tay, còn không phải nguyên nhân này, mà là hắn phát hiện một kiện hết sức kỳ quái sự tình. Dương Phi hỏi, chuyện gì? Phó Dĩnh nói, trong quan thi cốt là cái trẻ tuổi nữ tính, mà lại chỉ có một bộ quan tài. Thế nhưng là, bên trong lại có hai cô thi thể. Dương Phi nói, hợp táng sao? Phó Dĩnh nói, không phải. Hợp táng, quan tài làm sao lớn? Mà lại khác một cỗ thi thể, rõ ràng là một cái vừa ra đời hài nhi. A Bảo bật thốt lên nói, trong quan tài sinh con. Chúng đều động dung. Dương Phi nói, thật là có trong quan tài sinh con dạng này chuyện lạ. Người đều chết rồi, thật còn có thể sinh ra hài tử sao? Cái này khoa học sao? Phó Dĩnh nói, đây chính là chuyện lạ. Còn có càng kỳ. Dương Phi nói, càng kỳ. Mau nói. Chương 2489, mở quan tài người vong. Phó Dĩnh nói, cha ta xuống đến mộ ngọn nguồn, trước nhìn thấy chính là nữ nhân thi cốt, về sau đang tìm kiếm một cái khác trộm động lúc, mới phát hiện một cái khác băng đạo tặc, là từ mộ đạo đường hoàng tiền đến. Mà đứa trẻ kia thi cốt, thế mà bị đính tại mộ đạo trên mặt tường. Dương Phi bọn người đều vẻ mặt biến đổi. A Bảo nói, cái gì người như thế không lương tâm, đánh cắp người ta vật bồi táng, còn muốn đem tiểu hài thi cốt đính tại trên mặt tường. Dương Phi nói, ta suy đoán, bọn hắn phát hiện hài tử thời điểm, hài tử hẳn là còn không phải thi cốt. A Bảo nói, không phải thi cốt, chẳng lẽ nói thi thể còn không có hư thối? Đạo tặc tại phong mộ sau không bao lâu liền tiến vào sao? Phó Dĩnh nói, cha ta đối thi thể rất có nghiên cứu, lấy hắn phát hiện, cảm thấy tiểu hài bị đinh trên tường lúc, không chỉ có không phải thi cốt, chỉ sợ còn chưa chết. Đám người phát ra một tiếng kinh hô. Còn chưa chết? A Bảo ngữ khí run rẩy, tươi sống đóng đinh sao? Phó Dĩnh nói, phải. Đứa trẻ kia là bị tươi sống đóng đinh. Lý Nghị nói, quan tài tử thật có thể sống sót sao? Dương Phi nói, từ khoa học góc độ đến phân tích, tử thi sẽ bị vi sinh vật phân giải, trong quá trình này dưỡng khí sẽ giảm bớt, theo kỵ khí khuẩn đại lượng sinh sôi, bọn chúng tại phân giải thi thể quá trình bên trong sẽ sinh ra có hai cùng metan. Những khí thể này sẽ lệnh thi thể rõ ràng sưng lên. Chính là những khí thể này đưa đến cùng loại nữ tính bình thường sinh nở lúc lại xuất hiện cùng co lại hiện tượng. Thi thể trong thân thể tăng nhiều khí thể, chiếm dụng thể tích tăng lớn, thôi động tử cung, khiến cho tử thai thông qua sản đạo, có khi cũng sẽ dẫn đến toàn bộ tử cung bong ra từng màng. Thế là, thi thể tại bị phân giải quá trình bên trong, sinh hạ cái gọi là quan tài tử. Lý Nghị chậm rãi gật đầu, có đạo lý. Ngươi không hổ là học hóa học, đối với phương diện này phân tích rất có lý. Dương Phi nói, người cổ đại cực kỳ kiêng kỵ quan tài sinh con chuyện như vậy, cảm thấy quan tài tử là điểm xấu người. Kẻ trộm mộ khả năng ra ngoài nguyên nhân này, cho nên mới đóng đinh hắn a. Phó Dĩnh nói, cha ta suy đoán là, kẻ trộm mộ ở giữa lên khác nhau, có người muốn mang đi quan tài tử, nhưng có người không chịu mang hài tử ra mộ, cho nên mới xảy ra nội chiến. Ồ. Dương Phi hỏi, là thế này phải không? Phó Dĩnh nói, bởi vì tại mộ đạo bên trong còn có bộ thứ ba thi cốt, hẳn là trong đó một cái đạo tặc. Dương Phi nói, cái kia muốn mang hài tử ra mộ người, bị đồng bọn ám sát, sau đó kẻ giết người lại đem tiểu hài đóng đinh rồi. Đúng thế, hẳn là như vậy. Phó Dĩnh nói, cha ta nói, căn cứ tình huống lúc đó, chính là như vậy suy đoán mới hợp lý. Dương Phi nói, trong này khả năng có ẩn tình. Ta đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, nữ nhân này đã cùng hoàng tộc có quan hệ, mang thai mà chết, có thể là chết bởi cung đấu đâu. Vừa phong mộ không bao lâu, liền có người tiến mộ, có lẽ cũng không phải là vì trộm cướp, mà là vì cứu đứa bé này. Sau đó bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cái này cứu người người, lại bị hại nữ nhân chết từ người, phái người ám sát, chém giết muốn trừ tận gốc, cho nên cũng đem hải tử đóng đinh. Phó Dĩnh nói, cũng có loại khả năng này. Ngược lại cái này hai mẹ con đều chết được mười phần thê thảm. Dương Phi nói, cái này mọi chuyện đều là tiền nhân gây nên, cùng Phó Lao không quan hệ, Phó Lao tại sao muốn vì vậy mà thu sơn đâu? Phó Dĩnh nói, sự tình đến nơi đây còn không tính xong. Dương Phi cùng Lý Nghị nhìn nhau. Phó Hằng ho nhẹ một tiếng, nói, ta tới nói đi. Hắn biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng mà nói, tại trên nắp quan tài, ta thấy được bốn chữ, mở quan tài người vong. Dương Phi nói, đây cũng là bình thường thao tác, rất nhiều người trên nắp quan tài đều sẽ khắc dạng này chữ. Phó Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, bình thường tới nói, khắc hẳn là kẻ trộm mộ chết. Nhưng cái này trên quan tài, khắc lại là mở quan tài người vong. Dương Phi nói, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Phó Hằng nói, đương nhiên là có chỗ khác biệt. Mở quan tài người vong là đang cảnh cáo trộm mộ, cái này quan tài không thể mở. Bởi vì ta phát hiện, cái này quan tài là đặc chế, bịt kín rất chặt chẽ, mà lại thi thể hải cốt bên trên còn có độc tố lắng động vết tích, mà tất cả vật bồi táng là mặt khác để ở một bên. Dạng này bố cục là bởi vì mộ người thiết kế đã sớm biết, cái này mộ khẳng định sẽ có người tới trộm, cho nên hắn đem vàng bạc tiền tài chi vật đặt ở đạo tặc tiến đến liền có thể lấy đi địa phương, hy vọng người khác không nên mở ra quan tài. Dương Phi nói, vì cái gì không thể mở quan tài đâu? Còn có, thi cốt trên độc tố, có thể là nữ nhân khi còn sống là được ban cho rượu độc chết đâu. Phó Hằng nói, còn có một loại khả năng, nữ nhân này tự thân liền mang theo một loại nào đó đặc biệt lợi hại, có thể truyền nhiễm người độc tố. Dương Phi nói, a, nữ nhân này được bệnh truyền nhiễm, bị xử tử người. Vụ án này, niên đại xa xưa, cũng không thể nào khảo sát. Phó Hằng nói, kỳ quái nhất, căn bản không thể dùng khoa học để giải thích sự tình xuất hiện. Dương Phi nói, chuyện gì? Phó Hằng nói, đứa trẻ kia là bị người dùng lợi kiếm đâm xuyên xương đầu, đinh ở trên vách tường, chúng ta nhìn thấy thời điểm, trên tường chỉ còn lại một cái đầu nhỏ xương. Miệng của hắn là mở lớn, trước khi chết khẳng định là tại hoa hoa khóc lớn. Ta không đành lòng, muốn đem hắn thi cốt lấy xuống, ghép thành hình người, đặt ở mẫu thân hắn trong quan tài. Thế nhưng là, ta làm sao cũng nổ không hạ thanh kiếm kia. Dương Phi nói, có thể là bởi vì gì sẽ đi. Phó Hằng nói, về sau, ta đối hải tử thi cốt bái ba bái, nói mình mặc dù là chỗ mộ, nhưng cũng không có phá hư tòa này mộ thất hết thảy, cũng không có lấy đi bất kỳ vật gì, hiện tại chỉ là muốn giúp hắn cùng mẫu thân hắn hợp táng cùng một chỗ. Sau đó cái xương đầu kia, liên tiếp thanh kiếm kia, đột nhiên liền rớt xuống. Đầu kia xương còn tại không trung ngay cả cút số cút, trực tiếp rớt xuống trong quan tài bên cạnh. Đám người nghe, không khỏi toàn thân một cơ linh. Loại chuyện này, ngươi muốn nói là trùng hợp đi, thật sự chính là trùng hợp. Thế nhưng là, ngươi nhất định phải nói ở trong đó có gì đó cổ quái đi, nói không chừng thật đúng là có gì đó cổ quái đâu. Phó Hằng nói, chúng ta lúc đương thời ba người, cái khác hai người dọa đến xoay người chạy. Chúng ta vào Nam ra Bắc, dạng gì mộ không sơ qua, dạng gì quái sự chưa thấy qua. Nhưng loại tình huống này, thật là lần đầu gặp. Dương Phi trầm mặc không nói gì. Phó Hằng nói, dựa theo cơ học cổ điển, vật nặng không phải hẳn là thẳng đứng hạ là sao? Nó sao có thể phiêu xa như vậy, rơi vào trong quan tài đi đâu? Mộ thất mặc dù không lớn, nhưng cũng cách xa hơn một mét đâu. Dương Phi nói, có thể là bởi vì kiếm nguyên nhân a. Thanh kiếm kia bỗng nhiên đứt gãy, sinh ra một cái ngang ứng lực, đem xương đầu bắn đi ra. Phó Hằng nói, ta không hiểu quá nhiều khoa học đạo lý, ta là thật sợ. Ngày ấy, ta đem nắp quan tài tốt, sau đó liền ra mộ huyệt. Từ đó về sau, ta liền thề, cũng không tiếp tục làm chuyến đi này. Dương Phi nói, nam phái thiếu đi cái đại lão, đồ cổ đi lại có thêm một cái đại thần. Phó Hằng nói, đồ cổ thứ này, ngươi xem nhiều, mò được nhiều, kiến thức rộng, đục lỗ nhìn lên, ngươi liền có thể nhìn ra nó có phải thật vậy hay không, là triều đại nào. Bởi vì mỗi cái triều đại đều có mình đặc sắc cùng ấn ký. Lý Nghị nói, Phó lão, vậy lần này, ngươi có thể hay không phá ví dụ, giúp chúng ta tìm tới Vân Phi mộ? Chương 2490, nàng có thể làm được, ta cũng có thể. Dương Phi sợ Phó Hằng Phật Lý Nghị mặt mũi, cười nói, Phó lão, chúng ta lần này đi Việt Nam tìm mộ, cùng ngươi trước kia hành động, có cách biệt một trời. Chúng ta lần này là khảo cổ, là vì nên đón cổ đại anh hùng về nhà. Ngươi trước kia là vì mưu tư lợi, mà bây giờ là vì quốc gia, là dân tộc, vì nhân dân làm việc. Lý Nghị nghe lời này, không khỏi mỉm cười, biết chuyện này thành, bởi vì Dương Phi quá biết nói chuyện, đem trong chuyện này lên tới nhất định độ cao, dùng không được Phó Hằng cự tuyệt. Phó Hằng hơi trầm ngâm, gật đầu nói, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Ta cái tuổi này, gần đất xa trời người, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ là ta đã từng đã thể, lập qua chú. Nếu như ta có cái gì không hay xảy ra, mời ông chủ nhất định phải chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Ta cả đời này, lão đảo, ba lên ba rơi, lúc tuổi còn trẻ truy cầu chân bảo đồ cổ, truy cầu tiền tài danh lợi, đến già mới biết được, hết thảy đều là phù vân. Ta quý báu nhất, liền là thượng thiên ban cho ta bảo bối này nữ nhi Tiểu Dĩnh. Phó Dĩnh duyên dáng gọi to một tiếng, cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Phó Hằng nói, thánh nhân có nói, 50 mà biết thiên mệnh. Ta qua lâu rồi biết thiên mệnh chi niên. Quỷ thần sự tình, xa vời vô tri, ngay cả thánh nhân cũng nói kính quỷ thần nhi viết chi. Nếu như vạn nhất lời thề trở thành sự thật, ta về hoàn tuyển, chỉ cần tiểu nữ có người chiếu cố, ta cũng liền không tiếc nuối. Phó Dĩnh thương cảm mà động tình nói, cha, ngươi không có việc gì. Người ta đem lời nói đến mức này, Lý Nghị ngược lại là không đành lòng, nói, phải không, chúng ta mời Cao Minh khác. Phó Hằng nói, không cần, ta quyết định đi. Dương Phi nói, Phó Lao, ta nói câu không thích nghe, ngươi nhưng bỏ qua cho. Phó Hằng nói, ông chủ có chuyện, nhưng người nói thẳng. Dương Phi nói, ta thường nhân nói, người càng là đến già, thì càng sợ chết. Mà càng là người sợ chết, lại càng là chết sớm. Ngược lại là những cái kia không sợ hãi người, có can đảm cùng ngày kháng mệnh, có can đảm cùng thời gian tranh mệnh. Phó Hằng cười khổ một tiếng. Dương Phi nói, vì cái gì nói xong người sống không lâu? Người xấu vạn vạn năm. Bởi vì nhiều người xấu nửa là không tin số mệnh, cũng là không sợ chết. Một người nếu là ngay cả chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ? Nhiều người tốt nửa thuận theo, hơn phân nửa nhận mệnh, cũng ít đi mấy phần chống lại chi tâm, có đôi khi, thân khốn nghịch cảnh, nhiều cố gắng một chút, có lẽ có cứu, nhưng thuận theo đã quen người, coi là đây chính là thiên mệnh, ngược lại không còn chống lại, cho nên thường thường đoạn mệnh. Lý Nghị vỗ tay thở dài, Dương Phi lời này nói rất có đạo lý. Mệnh ta do ta không do trời. Phó Hằng mừng rỡ, nói, có đạo lý. Có đạo lý. Là ta quá mức buồn bã, quá mức tiểu nhi nữ tư thái. Tiểu Dĩnh à, ngươi không muốn học cha à, ngươi hẳn là hướng ông chủ, còn có Lý tiên sinh học tập, bọn hắn bất khuất, dám tranh tinh thần, mới là đáng giá ngươi học tập tấm gương. Phó Dĩnh trùng điệp ừ một tiếng, các ngươi đều là ta học tập gương tốt. Lý Nghị nói, nhân viên vào chỗ, tiếp xuống liền là bố trí hành động. Dương Phi nói, việc này không nên chậm trễ, sớm muộn sinh biến. Đã có người mò tới Vân Phi mộ chỗ, kia những người khác cũng sẽ nghe tiếng mà đi. Lý Nghị nói, ta có việc muốn đi công tác, lúc đầu hôm nay muốn đi, bởi vì chuyện này kéo dài một ngày. Tìm mộ hành động, liền mời ngươi toàn quyền chỉ huy. Phó Dĩnh nói, ông chủ là ước kim thân thể, không cần thiết đến tha hương nơi đất khách quê người, đi liên quan loại này hiểm à? Ngươi ở trong nước tọa trấn chỉ huy là được rồi. Dương Phi cười nói thật ra, ta đối loại này tầm bảo sự tình, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là có nên hay không làm, có đáng giá hay không phải làm mới đi làm, mà là muốn làm liền đi làm. Phó Dĩnh nói, thế nhưng là, loại chuyện này, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Ai cũng không biết mộ đạo bên trong có cái gì cơ quan, lại có độc khí gì. Dương Phi nói, ta sẽ đi một chuyến Việt Nam, nhưng sẽ không hạ mộ. Lý Nghị nói, ta cũng là ý tứ này. Trên buôn bán đàm phán, vẫn là Dương Phi đi một chuyến tương đối tốt. Hắn là châu Á thủ phủ, hắn ra mặt, Việt Nam phương diện khẳng định 10 phần coi trọng. Rất nhiều khó khăn cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Dương Phi nói, đúng, ta có thể cho bọn hắn đánh cái hiểm hộ. Thuận tiện ta cũng có thể khảo sát một chút Việt Nam thị trường. Quốc gia này, mặc dù đối với chúng ta cực kỳ không hữu hảo, nhưng chỉ cần có thị trường, ta vẫn là nguyện ý đi kiếm bọn hắn tiền. Lý Nghị cười nói, người nào không biết, ngươi là tài phú thu hoạch máy móc. Phó Dĩnh nói, vấn đề là, mặc kệ là quốc gia nào, biết rõ lao bản của chúng ta là đi kiếm bọn hắn tiền, vẫn là hoan nghênh cực kỳ. Dương Phi nói, bởi vì đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Ta kiếm tiền của bọn hắn, cũng cho bọn hắn công việc, cơ hội kiếm tiền. Lý Nghị đứng lên nói, vậy cứ như vậy, các ngươi lại thương lượng một chút chi tiết đi. Ta đi, không cần đưa ta. Dương Phi vẫn là tiễn hắn ra nhà bảo tàng. Lý Nghị cùng Dương Phi nắm tay, nói, tình nợ bình thường đi chỗ có, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Xuyên tiêu bướm đốm thật sâu gặp, điểm thủy tinh đỉnh chậm rãi bay. Chuyển ngữ phong quang trung lưu chuyển, tạm thời tướng thưởng chớ tướng làm trái. Nói xong, hắn liền lên xe mà đi. Dương Phi giật mình. Lý Nghị bỗng nhiên nói ra như thế mấy câu, cũng không phải là thơ tình phát tác, đương nhiên là có thâm ý, hắn cố ý đem rượu nợ đổi thành tình nợ, liền là muốn chút tỉnh Dương Phi tại đường tỉnh trên mê mang. Dương Phi nhấm nuốt mấy câu nói đó hàm nghĩa, nghĩ đến tạm thời tướng thưởng chớ tướng làm trái lúc, đương nhiên lòng có cảm giác. Lý Nghị chưa hết nói bóng gió, hắn lĩnh ngộ được. Trở lại nhà bảo tàng, Dương Phi lại cùng đám người thương lượng một chút hành trình, sau đó mới tán. Đến tứ hợp viện lúc, đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Sở Tú thế mà còn chưa ngủ. Nghe được cửa phòng mở, nàng liền chạy ra. "Ông chủ." Nàng mang theo vài phần mừng rỡ hô một tiếng. Dương Phi cười nói, "Trời đều sắp sáng, ngươi còn chưa ngủ?" Sở Tú nói, "Ta đang chờ ngươi." "Lo lắng ta à?" "Ừm. Ta sợ ngươi lại uống say, trở về không có người chiếu cố." Dương Phi trong lòng hơi động, kìm lòng không được vươn tay, muốn sờ một chút nàng tiểu thiếu mặt, nhưng ngã vào một nửa, lại rụt trở về, nói, "Ta không uống rượu, ngủ đi." "Được." Sở Tú nhu thuận lên tiếng. Dương Phi nói, "Đúng rồi, ta muốn tới Việt Nam." "Nha." "Lúc nào đi?" "Ta tốt đặt trước vé máy bay. Ngươi ngày mai về Thượng Hải đi, ta an bài Trần Mạt tới cùng ta là được rồi." Sở Tú dừng chân, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ủy khuất. Dương Phi gặp nàng không cùng lên đến, xem nàng. Sân nhỏ dưới ánh đèn, thấy được nàng hai mắt từng đỏ, khóe mắt nổi lên lệ quang, không khỏi lòng thương tiếc nổi lên, "Thế nào? Ta có phải hay không làm được không tốt, cho nên ngươi ghét bỏ ta rồi?" "Nào có. Vậy ngươi vì cái gì không quan tâm ta?" "Lời gì? Cái gì gọi là muốn hay không ngươi? Ngươi không quan tâm ta đi theo ngươi đi Việt Nam à? Ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi lại muốn đuổi ta trở về, mặt khác hầu người đến buổi ngươi." Dương Phi bật cười nói, "Việt Nam không thể so với nước ta, cái chỗ kia lại nghèo lại loạn, chúng ta lại không phải đi du lịch ngắm cảnh, chúng ta là đi làm việc, sẽ rất vất vả. Ngươi ở lại trong nước không thoải mái sao?" "Không, ta muốn công việc." Sở Tú nói, đi theo ngươi, mặc kệ ở nơi nào, ta đều cảm thấy rất tốt. Đừng nói Việt Nam, chính là Châu Phi, ta cũng có thể đi theo ngươi đi. Dương Phi cười nói, ngươi khoan hãy nói, Trần Mạt đi theo ta đi qua Châu Phi đâu? Sở Tú nói, nàng địa phương có thể đi, ta cũng có thể đi. Nàng có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Chương 2491, đầu tư khảo sát đến Việt Nam. Dương Phi nhìn chằm chằm Sở Tú con mắt, vài giây đồng hồ về sau, hắn mỉm cười, được. Vậy ngươi liền theo để ta đi. Nhớ kỹ, đến bên kia, hết thảy hành động nghe chỉ huy, ta nói không cho phép ra khỏi cửa, ngươi liền không cho phép ra khỏi cửa. Sở Tú nhuyễn miệng cười, tốt, ta cực kỳ nghe lời rồi. Dương Phi đưa tay lau đi khóe mắt nàng một giọt nước mắt, đồng đốc, cái này cũng có thể khóc. Nước mắt của ngươi, cứ như vậy không đáng tiền sao? Sở Tú nói, vì ngươi khóc còn không đáng tiền a. Ngươi thế nhưng là ước vạn phú ông đâu. Dương Phi nhịn cười không được cười, sau đó quay người vào phòng. Tại người trong nước trong ấn tượng, Việt Nam là tương đối nghèo. Cái này so sánh, đương nhiên là cùng chúng ta trong nước so. Việt Nam phát đạt nhất thành thị, cũng liền theo chúng ta hàng hai thậm chí tam tuyến thành thị không sai biệt lắm. Tối trực quan ấn tượng là nhà cao tầng cũng không nhiều, chậm nhìn, phản phất về tới 10 năm trước trong nước. Trên thực tế, bọn hắn GDP cũng không cao. Năm 2003, nước ta GDP là 1.66 vạn đô la, chiếm thế giới tổng số lượng 4.23% tả hữu. Mà cùng một năm, Việt Nam GDP chỉ có 395 ức đô la, chiếm thế giới tổng số lượng 0.1%. Số liệu bày ở nơi này, trên lệch cũng bày ở nơi này. Liền xem như phát đạt nhất trong sông, ngoại trừ nhân khẩu nhiều một ít, tổng thể kinh tế trình độ so với trong nước đến, vẫn là quá thấp. Đi vào Việt Nam, cảm thụ trực tiếp nhất, cũng là sâu nhất chính là, cái này phảng phất là một cái xe gắn máy đại quốc, trên đường cái chạy, khắp nơi đều là xe gắn máy. Đương nhiên cũng có xe nhỏ, đương nhiên cũng có xe sang trọng bên trong cũng sẽ ngồi cách ăn mặc tinh xảo, thân eo duyên dáng mỹ thiếu nữ. Người giàu có giai tầng, tại quốc gia nào đều sẽ có, nhưng vĩnh viễn là số ít. Dương Phi một đoàn người, đến trong sông. Mỹ Lệ tập đoàn tại Việt Nam mở phân bộ, bởi vì giá rẻ vật Mỹ, tiêu dùng hàng ngày sản phẩm thâm thụ dân bản xứ hoan nghênh, công trạng còn có thể. Dương Phi lần này tới Việt Nam, là đánh lấy đầu tư danh nghĩa đến đây, cho nên thông chi nơi đó phân bộ, cũng biết sẽ Việt Nam ngành tương quan. Đến trong sông bên trong sắp xếp sân bay về sau, nơi đó chính phủ phái ra tối cao tiếp đãi quý cách. Dân bản xứ coi là, đi theo Dương Phi tới, đều là Dương Phi thuộc hạ, là lần này đầu tư khảo sát đoàn đội, cho nên tận tâm khoản đãi. Dương Phi cùng chính phủ đại biểu gặp mặt, gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ. Cùng quốc gia khác đồng dạng, Việt Nam phương diện hoan nghênh Dương Phi đến đây khảo sát, đầu tư. Việt Nam cùng nước ta có thiên ti vạn lũ liên hệ, Việt Nam hiện tại cũng giữ lại rất nhiều hán văn hóa truyền thống phong tục. Nước ta rất nhiều ca khúc cùng truyền hình điện ảnh kịch, tại Việt Nam có được không tầm thường fan hâm mộ, bọn hắn thậm chí sẽ lật hát, phục chế chúng ta tương đối lựa ca khúc cùng truyền hình điện ảnh kịch, tựa như chúng ta lật hát nước ngoài ca khúc, phục chế nước ngoài truyền hình điện ảnh kịch. Văn hóa truyền vận luôn luôn từ cao đi hướng thấp, từ phát đạt địa khu xuất khẩu đến thiếu phát đạt địa khu. Việt Nam chi địa, phần lớn nhận qua nước ta lâu dài thống trị, bên kia đám người nhận nước ta văn hóa ảnh hưởng, đã sớm sâu tận xương thủy. Đi tại trên đường cái, nghe kia khó đọc giọng nói, nhìn xem đi đầy đường xe gắn máy, còn có mang theo mũ rộng vành phụ nữ, thật giống như đi tới Quảng Tây cái nào đó thị trấn nhỏ nơi biên giới. Phụ trách tiếp đại Dương Phi một nhóm, là một cái thanh xuân mỹ mạo cô nương, tên là Nguyễn Ngọc Thành, mặc trắng đoan áo dài, tướng mạo thanh thuần đáng yêu, thân thể cao gầy thon thả. Việt Nam nữ tử thân thể phổ thông thiên thấp, giống nàng loại này 1m7 trở lên thân cao, lộ ra hạc giữa bầy gà. Nguyễn họ tại Việt Nam là cái thế gia vọng tộc, là thập đại họ đứng đầu, Việt Nam nữ tử tính danh ở giữa, phần lớn sẽ thêm một cái thị chữ, nhưng hiện đại nữ hài, nhất là sinh ra ở thành thị cô gái trẻ tuổi, rất nhiều không còn thêm cái này thị chữ, một số người cho rằng chỉ có nữ nhân mới thêm cái chữ này, đây là đối nữ tính địa vị kỳ thị. Nguyễn Ngọc Thanh màu da, rõ ràng so với bình thường Việt Nam nữ hài muốn bạch, ngũ quan cũng càng thêm lập thể, hẳn là mang theo một nửa hoặc 1/4 người da trắng huyết thống. Quả nhiên, tại trong lúc nói chuyện với nhau, nàng nói đến tổ mẫu của mình, là một cái phương Tây nữ nhân, bản thân nàng chính là đến nàng toàn cả gia tộc đều coi đây là vinh. Lần thứ nhất gặp mặt đàm phán, chỉ là làm theo thông lệ, kể một ít trời cao biển rộng, không quan hệ đau khổ, cũng không có nói tới cụ thể đầu tư công việc. Dương Phi đầu tư mục đích cũng không tại trong sông, mà là tại Cao Bình. Bởi vậy, Dương Phi cùng Việt Nam tiếp đãi mới thương định, ngày mai đem xuất phát tiến về mục đích. Việt Nam phương diện cho Dương Phi an bài trong sông tốt nhất phòng cho hắn nghỉ ngơi. Có tiền người ở nơi nào đều có thể hưởng thụ được tốt nhất sinh hoạt cùng phục vụ. Nguyễn Ngọc Thanh là Việt Nam phương diện an bài cho Dương Phi toàn bộ hành trình nhân viên tiếp tân, phụ trách hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, du lịch dẫn đường, sinh hoạt việc vặt hết thảy công việc. Dương Phi sau khi trở lại phòng, Nguyễn Ngọc Thanh cung kính hỏi thăm Dương Phi, đối chỗ ở có hài lòng hay không, còn có cái gì yêu cầu. Dương Phi ha ha cười nói, cũng không tệ lắm. Các người khách sạn này đẳng cấp rất cao. Nguyễn Ngọc Thanh xinh đẹp cười nói, đây là chúng ta tốt nhất một nhà khách sạn, cũng là trong sông cao cấp nhất một nhà bên ngoài kết nối đợi dùng khách sạn. Dương Phi gật gật đầu, hỏi, ngươi là nơi nào người?
Ta là Cao Bình.
Cao Bình. Đúng vậy, ta ngày mai sẽ phải đi Cao Bình khảo sát. Quá tốt rồi, Dương tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể tại Cao Bình đầu tư, khai phát quê nhà ta tài nguyên, cho quê hương của ta người sáng tạo công tác thời cơ. Ha ha, có cơ hội, ta sẽ đầu tư. Ta nếu là đầu tư, ngươi báo đáp thế nào ta đây? Dương Phi nói như vậy, đương nhiên là vì lôi kéo nàng. Đến Cao Bình về sau, có chuyện gì cần một cái dân bản xứ đi làm, mà lại nàng là chính phủ an bài ở bên cạnh người, nhất định phải đem nàng lung lạc, không phải sẽ chọc cho trên phiền toái không cần thiết. Nguyễn Ngọc Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, Dương tiên sinh, ngươi cũng giàu có thiên hạ, cái gì cũng không thiếu, ta còn có cái gì có thể dĩ tạ ngươi đâu? Dương Phi nói, không thể nói như vậy, ta không lấy được đồ vật còn có rất nhiều đâu. Gặp hắn nhìn lấy mình cười, Nguyễn Ngọc Thanh hiển nhiên nghĩ sai, có chút túi đầu, nói, vậy ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi đâu? Dương Phi nói, mời ta ăn các ngươi nơi đó thứ ăn ngon nhất đi.
A,
liền cái này a?
Không phải đâu.
Thanh như ngươi lời nói, ngươi có thể cho ta, ta đều có, ta còn có thể hướng ngươi yêu cầu cái gì?
Cũng không thể đem ngươi người này cũng mang về nước ta đi thôi.
Vậy, vậy cũng là có thể a. Nguyễn Ngọc Thanh ngon ngọt cười. Dương Phi đương nhiên là nói đùa, lúc này không tiếp lời này, giọng nói vừa chuyển, hỏi, ngươi Hán ngữ ở đâu học?
Nói không sai a.
Ta chuyên môn học qua Hán ngữ, còn tới Trung Quốc đã du học đâu.
Ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, ngươi thế mà còn đã du học rồi.
Là như vậy, ta chủ công liền là Hán ngữ, từ tiểu học bắt đầu liền học, ta 15 tuổi liền đến Trung Quốc du học.
Lợi hại, ngươi là thiên tài thiếu nữ a.
Ta ơn Dương tiên sinh khích lệ.
Dương tiên sinh, ban đêm ngươi muốn ăn chút gì không?
Ta mời ngươi ăn.
Dương Phi nói, tốt, Càng Nam đâu có món gì ăn ngon.
Ngươi giới thiệu một chút, miệng ta chính thèm đâu.
Phở a.
Đây chính là chúng ta nước ăn.
Nguyễn Ngọc Thanh cười nói.
Phở a.
Cái này coi như xong đi.
Đây là nước ta chuyển đến ngươi nước tới đâu?
Dương Phi nói, quê hương của ta cũng là ăn phở, ta đã sớm chán ăn.
Giới thiệu điểm đặc biệt.
Thịt tống,
nem rán,
tôm bánh.
Nguyễn Ngọc Thanh liên tiếp nói ra mấy cái bản địa đặc sắc quả vặt.
Dương Phi từng cái khoát tay, quá bình thường.
Nguyễn Ngọc Thanh đạo, đều là ngươi nếm qua a, kia còn có cái gì ngươi chưa ăn qua đây này?
Ân, a ha, ta đã biết, ta mang ngươi đi một nơi, nơi đó quả vặt, ngươi khẳng định chưa ăn qua. PS, song chương này ta dở dọn, nói xấu Việt Nam.